xuống và cái chân nào di xuống, chân nào đà xuống, mình chân nào bước xuống mình phải biết chân đó xuống. Khi mình biết cái chân đó nó bước xuống là cái tướng giác mà hiện ra, là cái biết nó hiện tiền. Thấy không? Vậy thôi. Là khi mình á, a tôi biết chân này, và di tôi bước chân này, thì cứ a rồi di rồi đà rồi Phật, qua rồi di là Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái chân nào bước và mình cái thân mình đang đi thì mình phải biết. Mình không biết thì cái tánh giác mình đâu hiển lộ. Mà không hiển lộ thì mình không có nhảy vô được nó. Mình không nhảy vô được cái pháp tân làm chi mà thấy đường về của Phật. Mình phải nhảy vô con đường về của Phật. Con đường về của Phật là cái pháp tân của mình. Cho nên á, tu là đi trở về an trú trong cái pháp tân của mình. Trở về con người chính mình. Con người chính mình là cái tri kiến Phật, là cái thấy biết kiểu Phật. Mình trở về con người của mình á, chứ không phải mình trở về con người mà suy luận. Mình có hai con người. Một cái là vọng tâm, là cái phân biệt trí á, là mình phân biệt đây là bà A, đây ông C, đây tiền nhiều, đây tiền ít, đây tốt, đây xấu, là cái phân biệt trí. Còn cái trí á, là cái Phật tánh thanh tịnh mình, nó là cái vô sư trí. Nó chỉ biết thôi à, ở mình đau khổ, nó biết mình đau khổ. Cái mình vui, nó biết mình vui. Mình lăn xăng, nó biết mình lăn xăng. Cho nên nó biết. Một ngày nó 1 triệu cái biết, mà nó không thay đổi. Còn mình lăn xăng, mình đau khổ, mình suy luận, mình hơn thua, mình phá biết. Một ngày 1.000 thứ này, 1.000 cái khác nhau. Còn nó chỉ có sao? Có một cái thôi, nó không dài, nó không ngắn, nó không già, nó không trẻ, nó không cao, nó không thấp, nó không màu xanh, nó không màu đỏ, nó không gì đó. Nhưng mà nó là tự trên đầu mình xuống chân đó. Chừng nào á mình thấy được nó đó là chắc ăn lắm. Chưa thấy được nó thì chưa chắc ăn đâu quý vị. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, mà không thấy được nó thì phải coi chừng. Nó A Di Đà mà. Không thấy được nó làm sao thấy A Di Đà. Nó là A Di Đà, tự tánh A Di Đà. Chứ ai nữa. Muốn như vậy thì phải xa rời những cái chỗ ồn náo. Tới chùa thì kiếm chỗ nào yên tĩnh là ngồi niệm Phật, chứ đừng nói chuyện. Tới thì nói là nghe cũng thông cảm cho quý vị, chứ đáng lẽ cô đâu cho. Nhưng mà thông cảm lâu lâu mới gặp lần, cũng hàn huyên tâm sự, phải không? Cũng thay đổi chúng đỉnh, cười nói rồi vui vui. Chứ tới đây mà ngồi mỗi ngượng cục cục quỳ gốc cây, chắc kỳ sao chắc ai về Phật con buồn quá con tới. Trời ơi, cô ơi, tu mà về cực lạc cái tin đó buồn hiu rồi á, lại về đánh có ai nói chuyện á, con muốn về chết à, thấy không? Con muốn ở đây vui hơn, thấy không? Về chùa tao bắt con trai mà vui à, mà về cực lạc nó buồn chết à. Về cực lạc ai thì nói với mình đâu buồn, mình chỉ biết không à, thấy không? Nhưng mà hay lắm, về cực lạc mình có thần thông. Cái chị A chỉ muốn nói gì với mình á, cái ông Bồ Tát A nói với Bồ Tát B cái gì thì Bồ Tát B liền biết, mà đâu cần hái cái họng ra làm gì hết, phải không? Ta có ba tâm tông mà. Rồi ta muốn đi đâu á thì ta bay cái vèo cái tới rồi. Ta có thần túc tông đâu cần mượn ai chở. Thấy không? Tảng sáng á, ta thích đi, ta đi hái hoa khắp 10 phương, rồi đi cúng dường 10 phương Phật, rồi trở về á tại trụ xứ á là đúng 12 trưa. Mà đi biết nhiêu xa, đây về Việt Nam mà đi cả ngày à, phải không? Còn này ta đi 10 phương cõi Phật cúng dường luôn, lễ luôn, lái qua luôn, rồi trở về xứ của mình mới thọ trai và kinh hành, rồi nghe chim nói pháp buổi chiều nữa. Ôi thì quá sung sướng phải không? Tiền á thì đâu cần, cái đất nó là hột sò mà còn mua gì nữa, phải không? Còn nước nó muốn nước tới đâu á thì nó nước tới đó. Thì xuống dưới ao tắm á, muốn nước tới chân là nước tới chân, muốn nước tới đầu ở đây trời nực quá, tôi muốn nước tới cổ, cái nó là cổ, phải không? Còn muốn nước này nó có giận sống một chút, nó sợ. Còn nói không, tao tao thích giận sống, tao thích nước im mà. Thì để nó im. Hay quá sung sướng không? Đó. Lên trển á, là muốn đi đâu á, thì có thần thông đó. Rồi có gì đâu mà nói chuyện. Rồi có gì đâu mà nói chuyện. Ăn cơm á, thì nó muốn ăn hủ tiếu rồi nó hiện hủ tiếu ra. Ăn xong rồi nó thôi chán không ăn nữa thì nó biến mất. Rồi có đâu có rửa chén ở đâu. Chứ không? Chứ mình được con. Thích gì đó không? Ờ, có bà đứa này nó thích lắm á. Về trở mà thành tiên nữ đó mà bài á. Sư phụ cũng thích nữa, không chỉ con, phải không? Muốn á, về cõi kia thì phải thành Bồ Tát. Về cõi cực lạc tất cả đều thượng thiện nhân câu hội nhất xứ Bồ Tát hạng cao chứ không phải Bồ Tát mà lờ mờ cỡ mình. Bồ Tát kiểu mình cái nào lựa cái nào còn mới còn cắt bớt đâu có chơi hết đâu, phải không? Đó, Bồ Tát kiểu mình là Bồ Tát kêu sơ bất tâm, Bồ Tát nhỏ nhưng mà về bên kia Bồ Tát lớn thôi. Cho nên mình muốn về kia phải phát tâm Bồ Đề thành Bồ Tát đạo, mà phải nhận ra con người thứ hai của mình nó nằm ở trong người mình là cái tánh giác đó, cái biết đó, cái biết đó, đó. Khi mình ở trong cái biết từ sáng tới chiều không có dư thì giờ ở đâu mà suy nghĩ tới ai đó. Mình đứng dậy mình biết mình đang đứng dậy, mình bước đi mình biết mình đang bước đi, mình ngồi biết mình ngồi, mình quét nhà biết quét nhà, cầm cái chổi lên biết cầm chổi lên, phải không? Rồi úp cái ly mà tôi đang úp cái ly, úp cái nồi mình tôi đang úp cái nồi, cái đó tôi rửa chén mình biết rồi đấy. Thì từ sáng tới chiều á, một ngàn cái công chuyện hiện ra với mình, thì mình chỉ nhớ cái tâm mình thân đâu tâm đó, thân đâu tâm đó là định. Rồi tự nhiên quý vị có huệ nó phát ra trên cái đầu này sáng sáng sáng, mà mình không biết tại sao mình phát nữa, nó hay lắm, không biết tại sao một ngày đâu nó phát ra. Nhưng mà giờ nếu mà không vậy thì quý vị cứ A Di Đà, đứng lên này A Di Đà, đi A Di Đà, ngồi A Di Đà, tất cả đều A Di Đà, cái bông cũng A Di Đà, cái cam cũng A Di Đà, tất cả một ngày nào đó quý vị thấy cái gì cũng A Di Đà, không còn phân tích nữa, không còn phân tích nữa thì bóng dáng pháp trần ở trong tâm không còn, nó là cái biển lòng mình không có bóng nữa, thì cái biển lòng đó là niết bàn đó. Cái biển lòng mà không bóng là cái đó là cảnh giới niết bàn. Cái cõi lòng là cái cõi tịnh độ của mình đó. Cái cõi đó là cõi tịnh độ của mình đó. Nó hợp với cõi tịnh độ kia là năng lễ sở lễ tánh tịch, thì Phật Di Đà không quen, không phóng cũng phóng mà, không phóng cũng phóng mà, mình muốn phóng nó cũng phóng mà, tại nó đủ độ rồi mà, đủ độ thì nó tới đó thôi chứ lại gì nữa, phải không? Đúng không, biểu vậy rồi. Mà muốn trở về con người thứ hai kia phải dẹp bớt những cái phiền não đi, dẹp bớt những cái vọng động đi. Ai rủ đi đâu cũng xách gói đi, mai đi nghe thuyết pháp ở trên chùa A, mốt quá thì đi hái trái cây ở chùa B, bữa kia thì đi tắm biển ở trên Gold Coast, rồi bữa kia thì tôi mua giấy xe tôi đi về Việt Nam, bữa hôm kia nữa tôi mua giấy xe tôi đi Trung Quốc. Như vậy á, rồi đi đâu á thì cũng giống nhau nói chuyện, đâu có được cái bằng ngồi một chỗ để, đâu có được cái giờ để tư duy đâu. Không tư duy thì làm sao mà nhảy vô được. Tu là để trở về con người chính của mình, là để nhận ra pháp thân của mình, nhận ra để đạt cái tánh giác của mình mới thấy đường về cõi Phật. Chứ mình chạy lông bông ở ngoài thì mình thấy bên ngoài đâu thấy bên trong. Nếu mà thấy bên ngoài đó thành Phật thì Đức Phật Thích Ca đâu có ngồi một chỗ mà ngó xuống vậy, không có ra chứ, phải không? Ngó ra thì làm sao thấy được cái gì? Ngó ra thì thấy đồ đạc cây cối người ta được không ạ? Ngó vô mới thấy cái tâm mình như thế nào. Đức Phật muốn như vậy. Nó giống như khi mà mình ở trong một cái hội chúng đông, những cái chỗ nhộn nhịp, giống như cái cây mà nó bị chim đậu nhiều, nó rộn ràng, nó bực bội, nó ấy cho mình quá đi, nó nhiều cái nó làm trên cái thân người mình quá, tâm mình không an, thân mình không an, thì đâu làm sao mà trở về cái Phật tánh thanh tịnh được. Giống như cái cây này, Đức Phật nói giống như cái cây mà bị chim á, nó đậu nhiều quá đi, cái cây phải gãy thôi à. Giống như con voi vậy, con voi già mà nó bị sa lầy, lên không được, nó ở dưới lầy nó cần nhúc nhích thì cần lúng thêm, nhúc nhích thì lúng thêm. Đấy, mình á, cho nên mình phải ra bỏ bớt, chuyện của ai, kệ ai. Mỗi người á, con mình, cháu mình, bà con dòng họ mình, mỗi người nó có cái y báo, chánh báo của họ hết, nó có cái phước báo của họ và từ kiếp trước họ đem tới đây. Mình có lo á, thì nó cũng học ngu vậy à. Nó ngu rồi á, thì mình có lo mấy nó cũng ngu à. Mà cháu của mình, con của mình, mình muốn cho nó giàu mà cái số của nó nghèo á, đem tiền nhiêu nó cũng y chang, đem hết của mình bán nhà bán cửa đem tới cho nó cũng cái bữa nó cũng tàn quan, nó quắt trở lại tại cái số của nó. Cho nên ai cũng có y báo chánh báo của người, tự mà bình yên mà sống, không có gì mà phải lo dữ vậy. Lo riết là mình thành nô lệ của nó và chính mình cũng không có được cái gì. Cho nên chuyện của ai nấy lo, thân của ai nấy lo. Mình lo đôi khi mình tu rồi mình cầu nguyện cho nó mà mình chuyển được tâm nó, mà mình đem tiền của tới cho nó, cũng tiêu hết rồi. Rồi cái hạnh thứ 11 á là cái hạnh tinh tấn. Hồi nãy là cái hạnh an tịnh ha, buông xả bớt, làm tìm những cái chỗ vắng lặng ngồi lại, suy nhìn trở vô, nhìn trở vô. Bây giờ đây là cái hạnh tinh tấn. Tinh là tinh chuyên, tấn là tiến tới. Tinh tấn ở đây á nó có hai cái tinh tấn rồi. Cái ông thằng ăn trộm nó cũng tinh tấn vậy, phải không? Cái ăn trộm nó cũng siêng năng lắm á. Nó đi ngày ngày, hàng ngày nó phải đi coi chừng, coi đổi nhà người ta vô ngõ nào, ra vô ngõ nào. Nó siêng lắm, để mà bằng đêm nó đâu có ngủ đâu, nó thức để mà đi lấy tiền, nó cũng tinh tấn vậy, nó chuyên cần vậy. Còn mình tinh tấn ở đây là sao? Tứ chánh cần. Tinh tấn của mình là tứ chánh cần. Điều lành chưa sanh thì ráng làm cho sanh lên. Điều lành đã sanh thì cho nó phát triển lên. Còn điều ác chưa sanh á thì đừng cho nó sanh, phải dùm chừng. Còn điều ác đã sanh rồi thì làm sao? Tiêu diệt. Điều tứ chánh cần đó. Còn đây Đức Phật nói tinh tấn gì nè. Đọc cho quý vị nghe nghe. Này các đệ tử à, nỗ lực tinh tấn á thì không việc gì là khó khăn hết á. Thế nên các ông phải siêng năng tinh tấn như giọt nước thường nhỏ có thể xuyên thủng đá. Người tu hành mà biếng nhác thì khác nào như người cọ cây lấy lửa. Cây chưa kịp nóng đã nghỉ rồi. Dầu tha thiết được lửa, lửa cũng không gì thế mà có được. Cho nên các ông hãy siêng năng tinh tấn không dừng. Đó. Siêng năng tinh tấn ở đây là sao? Chuyện gì cũng vậy, phải liên tục. Mình làm gì cũng liên tục. Ví dụ mình buôn bán làm ăn đi, mới có mở cái shop à, năm đầu tiên thì ví dụ chưa có ai, đâu biết ai biết mình đâu, phải không? Năm đầu tiên thì năm thứ hai nhiều nhiều một chút, năm thứ ba ta biết thêm một chút. Phải liên tục, miên mật thì á, phải chuyên cần thì mình có kết quả sau này. Buôn bán cũng vậy, mà làm nghề á, đi học nghề cũng vậy, và mình tu cũng vậy. Ở đây nói về sự tu, tu á là bữa nay mình niệm Phật, mai nghỉ, mốt niệm Phật, bữa kia nghỉ, đâu có được. Niệm Phật bữa nay niệm 10 sâu, mai 10 sâu rưỡi, mốt 11 sâu, bữa kia 12 sâu vậy đó. Cứ mỉm lần lên chút giống như người ta tập thể dục vậy đó. Bữa nay hít đất có 10 cái à, không nổi. Mai hít 11, thấy không? Mốt hít 12, vậy đó. Cứ lên từ từ, chứ đừng có buông. Là chuyên cần nhẫn nại á, đó là mình phải phát lời thệ nguyện. Đức Phật biểu mình phải phát lời thệ nguyện. Mình gặp một cái chuyện gì á, đau khổ, mình liền phát nguyện. Từ đây về sau, con sẽ không bao giờ làm đau khổ người ta giống như cái bà kia. Mà nói vậy. Hoặc là có một cái bà đó, bà tu hành, bà chuyên cần vậy lắm. Bữa tự nhiên bà phát huệ, bà sáng ra, hoặc bà tu, rồi bà được an định á, mọi sự đến với bà vẫn an nhiên tự tại à. Cái mình thấy những cái người đó, mình Nam Mô Di Phật, con phát nguyện sẽ cố gắng tinh cần chuyên tu như các bạn nói. Đó là gặp chuyện vui cũng phát nguyện, gặp chuyện buồn cũng phát nguyện, gặp chuyện thành công phát nguyện, gặp chuyện thất bại mình cũng vẫn phát nguyện. Còn cái chuyện tu của mình phải phát nguyện đó. Cho nên mình phải phát nguyện tinh tấn là chuyên cần. Tinh là tinh chuyên mà, không có bỏ. Đi chùa, ví dụ như mình đi Thọ Bát Quan Trai đi, tháng này đi, tháng sau về Việt Nam 3 tháng. Rồi cái mình trở qua mình đi 1 tháng. Đi 1 tháng mốt mình đi Canada 4 tháng. Cái này vậy, về đi quên hết trơn. Mình đi ra đã lỏng lẻo rồi. Còn giữ giới cũng vậy, mình phải hàng ngày phải tinh cần. Ví dụ như vậy mới được. Còn không á, nay tu mai bỏ, giống như Đức Phật nói nè. Cái ông kia ông lấy hai cây ông cạ để mà ra lửa. Thấy không? Lấy hai cây cạ cho nó nóng lên thì để cái rơm ở gần đó, khi mà ra lửa là cháy qua rơm. Mà anh ta cạ 100 cái thì mới ra lửa, ông cạ cái 10 cái nghỉ. Nghỉ cái cạ nữa cái cạ 9 cái, nghỉ. Vậy á, ông cạ xuống rồi cũng có lửa nữa. Nó chưa đến mức sao lửa. Cho nên vậy đó. Nên cho nên mình phải chuyên cần. Một ngày mình tụng kinh thì phải tụng kinh, không có bỏ. Cần tu như lửa đốt đầu mà. ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như trầu đế dương. Chiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Thân mình á, vô thường liền đó. Đừng nói ai, những người mình quen đây nè, mới thấy đi cà lơn mới hôm qua, mai lại vô nhà thương chết quỵ rồi. Bà con dòng họ của mình cũng vậy, thấy không? Vô thường lắm, mình không có hẹn được. Sống ngày nay dễ biết ngày mai mà. Mạng người hô hấp kinh tay, nghỉ cơn vĩnh biệt tiền đời mà đau á. Nhưng mà mình á, mình Phật tử mình không có sợ chết. Chết nó đâu có hết đâu. Chết là bỏ cái xe cũ, mình còn cái gì? Mình còn cái pháp thân, nó nằm ở trong cái thân này nè. Hãy làm sao để trở về được với nó, thấy được cái thân thứ hai thì mới chắc ăn. Mà không thấy thân thứ hai thì phải coi chừng. Muốn thấy thân thứ hai, quý vị muốn thấy thân thứ hai không? Nó nằm trong cái thân mình nè, thì nó là cái biết đó, nó đó. Nhưng mà bây giờ mình biết, lát chiều mình không biết. Mình bây giờ biết, ai nhắc thì tôi coi nhắc là mình, còn mình biết. Tôi đang ngồi đây, tôi đang nghe giảng, tôi biết. Nhưng mà lát nữa ra cái tôi vui quá, tôi không biết. Vậy cái nó bốc cái tiền. Mà nó biết nó làm cho nó hiển lộ. Hiển lộ ra mình mới thấy chứ. Mình đâu làm cho nó hiển lộ đâu. Mà toàn là những cái phiền não hiển lộ mà. Nó không hiển lộ ra được. Thấy được nó mới chắc ăn được. Không thấy được, không chắc ăn đâu mà thiệt mà. Không thấy được nó đâu. Rồi bây giờ điều thứ 12. Nghĩa là đừng mong cầu nơi người khác một điều gì hết đó. Hãy xây lại chính mình mà thành tựu chắc hơn cả. Đó. Này các đệ tử, Phật nói nè, thực ra cầu cạnh thiện tri thức hay người trợ lực không bằng tự mình đề cao chánh niệm và tỉnh thức của mình. Có chánh niệm thì dập phiền não không thể xâm nhập được. Thế nên các ông phải sống trong sự nhiếp niệm. Nếu mất chánh niệm là đồng nghĩa với mất công đức. Có được chánh niệm bền vững thì dù sống trong môi trường ngũ dục cũng chẳng hề gì. Nhưng người chiến sĩ vào trận có mặc áo giáp thì không còn sợ gì nữa. Chánh niệm ở đây nó vững chắc lắm, nó miên mật. Chánh niệm nãy cô nói là gì biết không? Mình đang cái gì là mình phải biết mình đang cái đó, thân đâu tâm đó. Còn á, mình làm một cái điều gì, mình đừng có nhờ người khác tu á, mượn người khác tu dùng được không? Không. Mình đương phiền não á, mình mượn ông xã mình bỏ dùng phiền não được không? Không. Rồi mình nỗ lực để mình thấy cái tâm thứ hai của mình mượn bà kia thấy dùm được không? Không. Tất cả đều mình phải tự mình hết. Mình bỏ phiền não cũng tự mình bỏ mà. Mình vui mà cũng tự mình vui. Mình sao xuyến mình cũng sao xuyến với người khác, không sao xuyến gì mình được. Mà mình á, bởi Đức Phật biểu á, đừng mong cầu nơi người khác để thành tựu một điều gì cả. Chỉ á, hãy xây lại chính mình và thành tựu việc đó trên con người của mình thôi. Ví dụ mình đưa buôn bán làm ăn đi, thì chính mình đứng ra làm, chứ mình đừng có mượn người ta bán giùm hay là coi giùm tiệm, phải không? Hoặc mà đi làm ăn hùng hợp với ai thì mình đưa hết cho người ta được không? Cũng không. Hoặc là chiều nay á, mà tôi hoặc trồng cái cây đi, mình trồng cái cây rồi sau vườn mình đi, mà mình cứ mong cầu mình mượn ai tới à, để người đó làm giùm cho mình, thì mình còn thêm phiền não nữa. Mình nhắm mình trồng được rồi mình đừng đem về, mình tự làm. Tất cả điều gì mình xây dựng sự nghiệp hay là học hành, mình đều phải căn cứ trên mình trước. Còn tất cả những người phụ mình là phụ thôi. Có người ta thì mình mượn chút, còn không có mình cũng vẫn làm được. Cũng như mình có tiền thất nghiệp đi, một tháng nửa tháng mình có 170, 180 đi, thì mình mướn nhà ở mình phải mướn chừng 120 thôi. Làm sao hoặc là mình đi mua nhà mà cái tiền thất nghiệp của mình mà mình trả được thằng đó, mình tính trên tiền thất nghiệp mình trả tháng 800, mình trả 600 thì mua. Một tháng mình lãnh 800 mà mình trả 1500 thì cái thân mình thì khổ, tại mình lãnh tiền nghiệp có 800. Còn 700 nữa mình phải sao? Ăn không được, ngủ không được, mà nó mất chớp thì sao? Sao xíu rồi lắm, còn 700 nó chạy đi đâu? đi mượn đâu có được, đâu không mượn được, mà đi dây thì trả tiền lời. Cho nên cái thân mình không có an, cái tâm mình không có an, mình đâu có tu được đâu. Cái đó là nói với người Phật tử á, chứ ngoài đời thì khỏi nói là những người không tu hành họ đau khổ vô cùng. Họ có trăm chứ họ tính xài bằng ngàn nữa. Cho nên họ luôn luôn đau khổ và bồn chồn lo lắng, chạy ngược chạy xuôi chạy tới, cho nên họ đau khổ vô cùng. Rồi họ mượn nợ, họ lấy bên đây họ lấp bên kia, họ lấy bên kia họ giá bên nọ vậy đó. Rồi họ ngày đó họ tính không à, mà nằm xuống ngủ rồi họ cũng còn tính không à. Còn người Phật tử mình á, nếu mà mình tính vậy thì mình thấy được cái thân thứ hai của mình nổi không, làm sao thấy được. Cho nên Đức Phật biểu đừng phải cậy mình thôi, làm sao cho mình an mới được. Mình phải giữ chánh niệm. Chánh niệm đồng nghĩa với công đức. Tại sao chánh niệm đồng nghĩa với công đức? Phước đức nó khác là công đức. Phước đức là mình do mình tu thiện, mình làm phước, mình cho tiền ta, mình cứu trợ nạn lụt, mình giúp đỡ mọi người, là mình có cái phước báo. Phước báo mình hưởng rồi nó sẽ hết, hoặc là mình sanh lên cõi trời hưởng nó cũng hết. Cõi công đức thì không có ai lấy được của mình. Cái công đức là cái đạo lực của mình, cái công năng tu hành của mình là cái đạo lực của mình. Cái đạo lực của mình không ai lấy. Tại vì tôi chửi một câu, còn cái bà kia bà không có công đức thì bà liền tái mặt. Còn mình có công năng tu hành thì cái mặt mình sao? Tỉnh bờ. Thấy không? Chửi đâu có sao đâu, mình giống như nghe có tiếng như là nghe không tiếng gì đó. Thấy không? Vậy thôi. Nên cái mặt mình tỉnh bờ, mất đồ cũng vậy. Mất thì thôi, mất thì khỏi xài. Mình sao theo quỷ không có. Vậy đó. Mình có xe thì mình lái đi, còn mình nó mất xe thì mình đi. Mình sai, mình sống thì kiểu không có xe, mình đi xe lửa, mua chiếc xe lửa đi. Mua chiếc xe lửa đi chứ có gì đâu, quá khỏe à. Thay vì mình ba ra có xe mình đổ xăng mấy chục đồng, mua chiếc xe lửa rồi mỗi lần có mấy bạc đi vé vô cùng như vậy. Phải không? Tại muốn sang trọng thôi mà, mình chịu khó một chút. Mình nói vậy nè, ráng thêm một chút nữa thôi mà. Nói vậy đó, quý vị nói đi. Ráng thêm một chút nữa thôi. Như chùa mình nè, có thêm mấy cô đi, mấy cô làm phụ cô thì cô á khỏi rửa chén, khỏi quét nhà, khỏi sắp xếp một chút xíu. Còn mấy cô tính lợi lạc một chút, muốn tôi uống đây kia, tôi muốn đi đây đi kia cho tôi nhiều chút này đó, thì ơi là cũng sao. Mấy cô đi thì mình sống theo kiểu một mình, thấy không? Còn mấy cô thì sống theo kiểu hai mình. Cái mặt của cô tỉnh bờ, chưa bao giờ cô năn nỉ con đâu á. Cô nói thiệt quá, nói thiệt quý vị á, cô có bản lãnh lắm á, không phải là cô khoe đâu. Nếu bản lãnh á thì cái chùa này ở đây không có nổi. Sự thiệt, hồi trước ở đây nó là cái rừng đó mà. Dạ, tự lực cũng quen rồi, giống như người đứng dưới gốc cây vậy đó. Bây giờ có ai gì giống mình thì leo lên cây, phải không? Đụng cái tính đến tính lui hơn thua, hơn thiệt là lợi lạc được, tính hơn tính thiệt tôi đi. Thì bây giờ sao? Tôi nhiều tôi ở đây tôi cũng được nhiều, thì chỗ kia tôi nhiều thì mấy cô cũng tốt đi, ai đi đâu đi. Thì mình muốn quá mình nó rớt xuống gốc cây trở lại chứ. Thì mình giúp mình cũng vậy thôi, không có sao đâu. Mà lúc này cô là có nhiều Phật tử nữa, phải không? Không sao, rất là khỏe quá, rất là tỉnh bơ, cái mặt tỉnh bơ. Vậy đó. Nó nói trời ơi sao mới nuôi đi hết. Không ai phụ cô ấy, không ai đâu có giá không. Không có thì mình nấu bán ba món, rồi không có mình sống được, không có mình bán một món. Vậy đó, đúng như đó. Nhưng mà cũng hơn tự đấu như đó. Mình đừng có